Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Dâng Hiến. Xin đọc Cô-rinh-tô nhì chương 9 câu 7. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Một trong những cách để bày tỏ tấm lòng yêu mến Chúa đó là dâng hiến những gì mình có cho Chúa, trong đó có dâng hiến tiền bạc. Tuy nhiên, trong sự dâng hiến tiền bạc, của dân không quan trọng, nhiều hay ít là tùy thuộc vào khả năng của mỗi người, mà điều quan trọng là cách dâng của người ấy. Cách dâng là nói đến tấm lòng dâng hiến của con dân Chúa. Khi Chúa Giê-xu ngồi đối diện thùng đựng tiền dâng, Chúa thấy nhiều người giàu có bỏ vào rất nhiều tiền, nhưng cũng có một quả phụ nghèo khổ đến bỏ vào thùng đựng tiền dâng chỉ có 2 đồng xu thôi. Chúa Giê-xu nói với các môn đệ rằng quả phụ nghèo này đã dâng nhiều hơn mọi người, vì những người khác lấy của thừa thải đem dâng, nhưng quả phụ này tuy túng ngặt đã dâng tất cả đồng tiền mình có. Bà đã dâng hiến bằng tất cả tấm lòng của mình, vì giá trị của dâng không do số lượng của nó quyết định mà do tinh thần dâng hiến của người dâng nó. Còn sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô ngày xưa trong sự dâng hiến phải như thế nào? Thứ nhất, dâng hiến bằng tấm lòng và có kế hoạch. Suốt vòng lưu hành truyền giáo thứ 3, Phao-lô đã kêu gọi con dân Chúa khắp mọi nơi dâng hiến để giúp cho các tín hữu nghèo thiếu tại Jerusalem. Một năm trước, các tín hữu tại Cô-rinh-tô hứa sẽ lạc quyên một món tiền để gửi tặng hội thánh tại Jerusalem. Bây giờ, Phao-lô nhắc họ hãy làm trọn những lời hứa nguyện trước đó, để khi Phao-lô sai người đến thì món quà tặng của họ đã sẵn sàng, hầu cho sự dâng hiến hay cứu giúp đó có ý nghĩa cho người dân lẫn người nhận. Tuy nhiên, để có thể thực hiện tốt ân tứ dâng hiến, sứ đồ Phao-lô dạy mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra. Qua lời dạy này, chúng ta thấy được 2 chân lý quan trọng trong việc dâng hiến. Thứ nhất, phải phát xuất từ tấm lòng yêu Chúa và yêu người. Đó là tấm lòng được cảm hóa và thay đổi bởi tình yêu của Chúa cứu thế Giê-xu. Từ tấm lòng đó, chúng ta mới có thể dâng hiến một cách rộng rãi cho Chúa hay giúp đỡ người khác được. Điều chúng ta cần nhớ là sự dâng hiến hay cứu giúp không tùy thuộc vào tình trạng vật chất của chúng ta, mà tùy thuộc vào đức tin và lòng yêu mến Chúa của chúng ta. Ngoài động cơ đó, sự dâng hiến của chúng ta sẽ không có giá trị. Hãy xem Chúa cứu thế đã dạy gì về sự dâng hiến. Marie, em của Ma-thê và La-sa-rơ đã dâng chai dầu cam tòng hương để sức cho Chúa cứu thế trước khi Ngài bước lên đồi Gô-gô-tha. Có lẽ chai dầu thơm đó là của hồi môn của bà, có giá trị bằng tiền công của 1 năm lao động. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là Marie dâng hiến phát xuất từ tấm lòng yêu mến Chúa cứu thế. Cho nên Chúa Giê-xu căn dặn các môn đệ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người. Theo Ma-thi-ơ chương 26 câu 13, sự dâng hiến hay cứu giúp phát xuất từ tấm lòng yêu Chúa và yêu người sẽ được ban thưởng. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng đã từng lên án thái độ dâng hiến của người Pharisee. Tại sao? Vì họ dâng hiến nhằm mục đích để người ta khen ngợi mình là người đạo đức, biết tuân giữ luật pháp để được nổi danh mà thôi. Nếu con dân Chúa dâng hiến với tấm lòng như vậy, chắc chắn sự dâng hiến đó không đẹp lòng Chúa. Mặc dù khi chúng ta dâng hiến, có thể người khác không biết, nhưng Chúa nhìn thấu tận sâu kín trong tấm lòng của chúng ta. Theo Thi Thiên chương 139 từ câu 1 đến câu 2. Vì thế, việc dâng hiến phải phát xuất từ tấm lòng muốn dâng hiến cho Ngài. Dâng hiến hay cứu giúp cũng là bổn phận của chúng ta đối với Chúa, với nhau và với tha nhân. Dâng hiến là cách chúng ta báo đáp Chúa cứu thế, chứ không phải để được lợi lộc vì việc làm ấy. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 8 câu 9. Thứ hai, phải có kế hoạch dâng hiến rõ ràng. Phao-lô dạy, khi dâng hiến thì tùy theo lòng mình đã định. Có nghĩa là phải định trước, biết trước mình sẽ dâng bao nhiêu, chứ không phải dâng tùy hứng. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ, luật tự nhiên cũng được áp dụng cho lĩnh vực dâng hiến là hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 9 câu 6. Nhiều người có thể ngần ngại, không dám dâng hiến một cách rộng rãi cho Đức Chúa Trời vì họ sợ thiếu tiền cho các nhu cầu của riêng mình. Phao-lô quả quyết với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng các nhu cầu cho họ. Ai dâng ít sẽ chỉ nhận lại được ít mà thôi. Đừng để cho lòng vô tín ngăn trở chúng ta dâng hiến rộng rãi. Dù dâng hiến như thế nào, chúng ta cũng phải có kế hoạch trong sự dâng hiến bằng cách định sẵn mỗi tuần hay mỗi tháng dâng bao nhiêu, chứ không phải dâng hiến cách cảm tính, vui thì dâng mà không vui thì không dâng. Có kế hoạch cho sự dâng hiến sẽ giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu dâng hiến một cách dễ dàng. Dưới ánh sáng của lời Chúa dạy, chúng ta hãy tra xét lại sự dâng hiến của chúng ta phát xuất từ động cơ nào. Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta biết dâng hiến hợp lẽ và trung tính, để sự dâng hiến của chúng ta có ý nghĩa cho Chúa, cho mình và cho người khác. Thứ hai, dâng hiến bằng thái độ vui vẻ. Dâng hiến không phải phàn nàn hay là vì ép uổng. Thái độ dâng hiến của chúng ta quan trọng hơn số tiền chúng ta dâng. Đừng ngại nếu chúng ta chỉ có thể dâng một số tiền nhỏ cho Chúa. Hãy nhớ câu chuyện quả phụ nghèo dâng 2 đồng xu và được Chúa cứu thế khen là dâng nhiều hơn hết trong những người đã dâng hôm đó. Đức Chúa Trời quan tâm đến tấm lòng dâng hiến của chúng ta hơn là giá trị của dâng. Một của dâng miễn cưỡng dâng lên hay để được thiên hạ chú ý bị mất đi ý nghĩa của nó. Khi dâng hiến, hãy nhớ rằng bất kỳ một của dâng nào, dù ít, dù nhiều, cũng đều đẹp lòng Đức Chúa Trời khi được dâng lên do lòng tri ân và tinh thần rộng rãi của chúng ta. Đối với Chúa, điều quan trọng trong việc dâng hiến không phải ở số tiền chúng ta dâng, nhưng là mục đích và cách chúng ta dâng. Đức Chúa Trời không muốn ai dâng hiến mà phàn nàn than thở. Trái lại, Ngài muốn chúng ta dâng hiến hay cứu giúp vì lòng tận hiến cho Chúa và vì yêu thương các tín hữu khác, vui vẻ được giúp đỡ những người nghèo thiếu, cũng như nhận biết đây là một việc làm tốt đẹp và phải lẽ. Trong những tháng ngày đã qua, bạn có thái độ nào khi dâng hiến? Hãy học nơi lời dạy của Phao-lô để bạn và tôi có thái độ đúng đắn trong việc dâng hiến cho Chúa. Thứ ba, kết quả của việc dâng hiến. Phao-lô cho biết, kết quả của người dâng hiến hay cứu giúp phát xuất từ tấm lòng yêu Chúa và yêu người, có kế hoạch trong sự dâng hiến và có thái độ vui vẻ khi dâng hiến thì được Đức Chúa Trời yêu. Ông nói, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng. Không có niềm vui lớn nào cho bằng chúng ta được Chúa yêu. Điều đó nói lên Đức Chúa Trời ban phước cách dư dật cho những ai dâng hiến tài sản, thì giờ và năng lực cách vui lòng để phục vụ Chúa và cứu giúp người khác. Lời dạy này đi ngược lại với quan điểm của người thế gian. Đối với họ, phải giữ cho mình càng nhiều càng tốt. Nhưng đối với con dân Chúa thì phải dâng hiến hay ban phát ra cách rộng rãi. Khi nào chúng ta dâng hiến hay cứu giúp với thái độ vui lòng, Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta nhiều hơn để chúng ta có thể tiếp tục phát huy ân tứ dâng hiến. Thêm vào đó, khi chúng ta dâng hiến hay sống ban cho, chúng ta sẽ có được một cách nhìn phải lẽ về tiền bạc. Chúng ta thừa nhận rằng những gì mình có không phải là của riêng chúng ta, mà là của Chúa. Chúng ta chỉ là người quản lý, có trách nhiệm dùng vào công việc Chúa và giúp đỡ người khác. Khi dâng hiến hay ban tặng, chúng ta được lợi ích gì? Chúng ta không bị mất đi, nhưng được ích lợi rất nhiều. Chúng ta sẽ được tự do, khỏi làm nô lệ cho của cải, được niềm vui trong Chúa, được góp phần đem lại ích lợi cho nhà Chúa, được chia sẻ, giúp đỡ anh chị em khác trong đức tin. Nhưng trên hết là được Đức Chúa Trời yêu. Ý thức được điều đó, nên vua David đã thưa với Chúa Hằng Hữu rằng: "Ôi Đức Chúa Trời tôi biết rằng Chúa dò xét lòng người ta và Chúa vui vẻ về sự ngay thẳng. Về phần tôi cứ theo sự ngay thẳng của lòng tôi mà vui lòng dâng các vật này. Và bây giờ tôi lấy làm vui mừng mà thấy dân sự Chúa ở đây cũng có dâng cho Chúa cách vui lòng." Theo Sử Ký Nhất, chương 29, câu 17. Khi chúng ta dâng hiến hay cứu giúp một cách vui lòng, chẳng những chúng ta nhận được niềm vui từ nơi Chúa, mà niềm vui đó còn được nhân rộng cho hết thảy anh chị em khác trong đức tin. Sự dâng hiến và cứu giúp của bạn có đem lại niềm vui cho chính mình trước hết không? Bạn có kinh nghiệm Đức Chúa Trời ban phước trên đời sống mình khi dâng hiến cách vui lòng không? Và Ngài có dùng bạn để khuấy động các anh chị em trong đức tin để họ cũng dâng hiến cách rộng rãi và vui lòng không? Cầu xin Chúa sử dụng bạn và tôi như một ống dẫn phước của Chúa đến với mọi người. Sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay rằng sự dâng hiến hay cứu giúp phải phát xuất từ tấm lòng yêu Chúa và yêu người. Phải có kế hoạch để trung tín trong sự dâng hiến nhằm hoàn thành mục tiêu đã định cách vui lòng. Có như vậy, Đức Chúa Trời mới vui nhậm, ban phước trên đời sống chúng ta và của dân để mang lại ích lợi cho công việc Chúa và người khác. Mong bạn sẽ dâng hiến cho Chúa với tinh thần và thái độ mới mẻ hơn, bắt đầu từ hôm nay. Trong tâm tư.